This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Là đài phát thanh Radio Sài Gòn Dallas được phát trên băng tần 1600 AM tại thành phố Dallas, Fort Worth và các vùng phụ cận. Chương trình Luật di trú và nhập tịch một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài. Và thưa quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình Luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao & Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, cùng với người host chương trình là Bưu Hiển trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa tất cả quý khán giả đang nghe đài, chúng tôi xin mời quý vị trở lại để theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi, và đây là chương trình Luật di trú và nhập tịch. Đặc biệt, thưa quý vị, ngày hôm nay luật sư Michael Cao có trong phòng ghi âm, hay còn nói đúng hơn là anh có mặt trong đường dây điện thoại liên lạc với chúng tôi trong phòng ghi âm của đài. Từ phòng ghi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas, Bưu Hiển xin gửi lời chào tái ngộ với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin nhắc, xin chào anh Bưu Hiển. Michael xin lỗi là tại đáng lẽ là xuống đài nhưng mà ở bên nhà phòng hơi bận chút xíu. Michael rất hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, nói chung là đó là có người đẹp trai hơn Bưu Hiển ngồi kế anh cho nên là ngày hôm tuần rồi thì thưa quý vị là luật sư Michael Cao không có mặt trong phòng ghi âm, cho nên là chúng tôi cái chủ đề của chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin rất là ngắn gọn. Sau khi luật sư Michael Cao gửi đến quý vị cái thông tin mới nhất về Visa Bulletin, chúng tôi thì sẽ mở đường dây điện thoại ngay cho quý thính giả gọi vào đài để tham dự chương trình, đặt những câu hỏi trực tiếp liên quan đến luật di trú và nhập tịch, những hồ sơ bảo lãnh người thân của mình, hay kể cả những cái câu hỏi liên quan đến đi phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Quý vị có thể gọi vào và tham dự chương trình, nhưng chúng tôi xin 2 phút thôi để cho luật sư Michael Cao gửi đến cái thông tin mới nhất về cái Visa Bulletin của tháng 7 năm 2014. Và sau đó thì Bưu Hiển cùng với luật sư Michael Cao sẽ mở đường dây ngay. Thưa quý khán giả, đối với quý vị nào đang gọi vào cái số on air, tức là cái số của phòng VM 817-899-4110, một lần nữa 817-899-4110. Khi quý vị gọi vào, xin nhớ giữ đường dây điện thoại. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là người kế đến sắp sửa vào chương trình, xin đừng cúp máy và dặn nhỏ radio để tránh những tiếng hú trên đài. Bây giờ thì Bưu Hiển cùng với luật sư Michael Cao sẽ gửi đến quý vị cái Visa Bulletin mới nhất mà chúng tôi không có thêm chủ đề gì, bởi vì chúng tôi dành trọn chương trình dành cho quý thính giả, bởi vì luật sư Michael Cao trốn chúng ta tuần qua. Bây giờ thì mời luật sư Michael Cao gửi ngay cái thông tin về Visa Bulletin của tháng 7 năm 2014.
Dạ vâng, cái Visa Bulletin này ra đây cũng có 10 ngày, thì Michael xin một hai phút để trình bày cái Visa Bulletin cho tháng 7 năm 2014. Chính nhất là diện F1, đó là một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Một người quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình, bây giờ người ta giải quyết tới 1 tháng 4 năm 2007, 1 tháng 4 năm 2007, những hồ sơ tập 1 tháng 4 năm 2007, thì bây giờ số visa đã có và người ta đang giải quyết tới, hy vọng là phỏng vấn và được đi đoàn tụ. Diện F3 đó là quốc tịch Mỹ, bảo lãnh cho con, có gia đình, những hồ sơ nộp 15 tháng 10 năm 2003, 15 tháng 10 năm 2003, thì bây giờ người ta đang giải quyết tới. F4 là một người quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam, ví dụ F4 là quốc tịch bảo lãnh cho anh chị em, bây giờ là người ta giải quyết tới 22 tháng 12 năm 2001. Và cuối cùng là F2A và 2B là một người thẻ xanh, một người thường trú nhân thẻ xanh bảo lãnh cho thân nhân. F2A là bảo lãnh một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, những hồ sơ nộp 1 tháng 5 năm 2012, 1 tháng 5 năm 2012, hiện tại là hơn 2 năm cho diện F2A, 1 tháng 5 năm 2012. Và cuối cùng là F2B, đó là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, một người thẻ xanh bảo lãnh nha, 1 tháng 5 năm 2007, 1 tháng 5 năm 2007, đó là F2B, rồi một người thẻ xanh bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Đó là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất tháng 7 năm 2014. Dạ, mời anh Bưu Hiển.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Thưa quý vị, như lời hứa thì chúng tôi sẽ bắt đầu mở đường dây điện thoại ngay. 817-899-4110 là số điện thoại trong phòng VM. Quý thính giả có thể gọi vào để mà đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao và kể cả Bưu Hiển về tất cả những câu hỏi gì liên quan đến luật di trú và nhập tịch, những hồ sơ bảo lãnh người thân của quý vị, hay là kể cả những câu hỏi liên quan đến cách phỏng vấn ở tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn. Luật sư Michael Cao kỳ rồi không có mặt trong chương trình, cho nên Bưu Hiển sẽ dành trọn cái phần còn lại của chương trình để cho những quý vị thính giả gọi vào. Chúng tôi có một thính giả bây giờ đang chờ cũng khá lâu trên đường dây. Từ phòng VM của đài, Bưu Hiển cùng với luật sư Michael Cao gửi lời chào quý vị, mời quý vị lên tiếng. Alo. Dạ, chúng tôi đã nghe rồi.
Dạ, xin chào anh Biểu Hiển, anh chào luật sư.
Dạ, chào chị.
Dạ, em tên Hồng. Em muốn hỏi luật sư là em có mấy bà chị Việt Nam mà muốn đi du lịch có cách nào làm, cách nào được không anh?
Đi du lịch thường thường là mình chỉ có đăng ký cái đơn DS-160 chị ơi, xong rồi mình đóng cái phí phỏng vấn rồi đi phỏng vấn. Cái điều quan trọng là phải đậu phỏng vấn, nghĩa là mình cố gắng trước khi phỏng vấn là mình chuẩn bị cái hồ sơ làm sao mà cái xác suất mình đậu được cao nhất. Thì nếu mà được thì cố gắng chuẩn bị. Ví dụ mà cô cho ví dụ như là nếu mà mình có khả năng thì đi nước ngoài, tại vì đối với lãnh sự là một người đi du lịch nhiều, một người đi Singapore, đi Taiwan, đi Nhật, đi châu Âu, ví dụ là những cái người đó là dân đi du lịch và cái xác suất đậu có visa sẽ được cao hơn rất là nhiều.
Chị của em hồi nào giờ chưa bao giờ đi du lịch đó.
Dạ em hiểu, thì bởi vậy ý của Michael nói là nếu mà có khả năng thì trước khi vô phòng dẫn đi du lịch qua Mỹ thì mình đi nước này nước kia, nếu mà có khả năng, còn nếu không có khả năng thì mình cứ đăng ký đi phòng dẫn thôi, nhiều khi khó nói, nhiều khi đầu nhiều khi không.
Để Bưu Hiển tiếp lời luật sư Michael Cao như thế này nha chị nha. Vấn đề đi du lịch đó chị, nó cũng rất là hên xui. Lãnh sự quán Mỹ mỗi ngày họ chỉ cấp được một vài cái visa cho những người đi du lịch mà thôi, mà tại vì Việt Nam của mình đã rất đông người đi xin đi du lịch. Nhưng mà khổ là một điều nó như thế này là nếu chị không thử thì không biết được, chị sẽ hoàn toàn không biết được. Mà cái hồ sơ thì nó không có hồ sơ gì cả, nó chỉ là điền cái đơn rồi xin đến đó đi phỏng vấn ở tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn thế thôi. Chị đừng có nghe ai hết về thư mời, chị cũng đừng có nghe về những cái vụ mà làm phải là có tài khoản, phải có này nọ kia. Việt Nam không cần những cái vấn đề đó. Quan trọng nhất là cái ngày hôm đó lãnh sự quán Mỹ khi mà nói chuyện với người đi xin đi du lịch đó, họ sẽ hỏi xem là người này có thật sự là có đi du lịch hay là không, và có điều kiện đi du lịch hay là không. Tại vì du lịch cũng không hẳn dành cho tất cả mọi người, du lịch là chỉ dành cho một số người thật sự có điều kiện mới đi. Đi chơi mà có tiền thì mua vé đi chơi, đi 2-3 tuần về. Nhớ là đừng bao giờ nói đi du lịch mà đi lâu, tại vì đi lâu thì lãnh sự quán Mỹ lại không nghĩ rằng là mình sẽ đi du lịch. Mà
có thể là mình đi khoảng bao lâu anh? Khoảng 3 tháng hay là 6 tháng hay là
em hỏi chị như thế này nha, rất đơn giản, em hỏi ngược lại chị câu hỏi nha. Nếu như là chị có dịp nghỉ vacation về Việt Nam chơi, chị đi được bao lâu?
Thì tùy theo mình thôi, nhưng mà ý là chị của em đi á, em không biết, tại vì đó giờ chưa bao giờ
chị cho em ngắt lời chị, em hỏi ngược lại nha. Nếu bây giờ với công ăn việc làm của chị ở tại này, chị nghỉ làm, chị đi Việt Nam chơi, chị đi được bao lâu?
Em hả? Dạ. Em đi khoảng 3 tuần thôi.
Rồi, vậy thì câu trả lời của chị đó, không có đi du lịch thì đi 3 tháng á chị. Cho nên là đây là cái lầm lỗi của rất là nhiều người. Khi đứng trước mặt như lãnh sự đi nói là đi du lịch đi cả 3 tháng, đi 6 tháng, không có đi du lịch gì đi 3 tháng, 6 tháng hết đó. Nào, khi họ cho qua Mỹ nha, họ đóng cái mộc chưa giấy tờ của mình, khi mà họ cho qua Mỹ, họ cho mình ở 6 tháng. Không có nghĩa là mình nên ở tới 6 tháng. Cho nên là thưa chị, nếu thật sự là một người đi du lịch, đi chỉ chừng 2 tuần, 3 tuần là phải về. Tại vì không có thời gian đâu mà đi lâu như vậy, đúng không? Rồi, chúc chị may mắn nha, nó chỉ là cái đơn điền trên
không
mạng.
Không có văn phòng của luật sư ở đâu vậy, có khi nào em cho em nhờ luật sư làm chứ em không có biết cái vụ đó.
Và cuối chương trình đi, chúng tôi sẽ đọc lại cái số điện thoại.
Okay.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nha. Xin chào chị. Thưa quý vị, trở lại với đường dây điện thoại 817-899-4110. Có một thính giả nãy giờ đang chờ cũng khá lâu. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển xin mời. Alo.
Hello, xin chào luật sư Michael Cao và anh Bưu Hiển. Em tên Đức, gọi từ Dallas. Em muốn hỏi về cái xin bảo lãnh cho mẹ và chị ở từ Việt Nam qua đó, với một người nếu mà có thẻ xanh đó, thì không biết là nên làm từ khi có thẻ xanh hay là phải đợi tới có quốc tịch rồi hẳn bảo lãnh.
Nhưng mà chị có gia đình chưa anh? Chị có chồng chưa?
Chị có gia đình và có hai cháu, một đứa 4 tuổi, một đứa 10 tuổi.
Dạ, hai cháu ngoại, nghĩa là bà ngoại đứng ra bảo lãnh cho con gái, nghĩa là mẹ của hai đứa nhỏ. Và...
Không, chỉ là em bảo lãnh cho mẹ và gia đình chị với hai cháu.
Anh là có quốc tịch bảo lãnh cho mẹ là một hồ sơ, anh là người quốc tịch bảo lãnh cho chị là một hồ sơ khác.
Chưa có quốc tịch, mới có thể xanh thôi.
anh có thẻ xanh thôi hả?
Dạ chưa có đi thi quốc tịch.
Ok, anh có thẻ xanh, anh không bảo lãnh mẹ được, vẫn không bảo lãnh cho chị được luôn, là tại vì một người thẻ xanh không bảo lãnh được. À, chỉ có người quốc tịch bảo lãnh cho mẹ và một người quốc tịch bảo lãnh cho chị được. Dạ. Bảo lãnh định cư. Dạ.
Dạ, bảo lãnh. Tại vì hôm bữa có nghe nói là hình như là bên Mỹ họ kho bên Homeland Security họ không có nhận đơn bảo lãnh người thân bên Việt Nam qua, thì không biết thông tin nó có đúng hay không luật sư.
Định cư anh hay là sao anh, hay là
dạ, định cư bảo lãnh qua định cư.
Bây giờ hiện tại người ta vẫn bảo lãnh định cư đều đều anh ơi.
Dạ vẫn bình thường anh, dạ, không có gì hết anh.
Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ.
Nhưng mà anh nhớ là vô quốc tịch đi mới bảo lãnh mẹ và chị được nha.
Dạ, anh, dạ. Dạ, cảm ơn anh và luật sư.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi. À, thưa tất cả quý thính giả một lần nữa, số điện thoại trong phòng VM vẫn là 8178994110. Có một số quý vị đã cúp máy, xin quý vị gọi lại ngay, đường dây điện thoại đang còn trống. Trong thời gian chờ quý vị thì thưa tất cả quý vị, ở đài vừa mới gửi cho Bưu Hiển cùng với luật sư Michael Cao một cái email của một thính giả gọi vào với lý do là gọi nhiều lần mà không được cho nên là gửi email vào để hỏi. Xin chào anh Bưu Hiển và luật sư Michael Cao. Em tên là Quỳnh. Chồng em nộp bảo lãnh cho em vào tháng 6 năm 2013, hiện tại mới đóng phí 200 mấy và đang làm giấy tờ bảo trợ tài chính để nộp vào. Chồng em chỉ có thẻ xanh thôi. Luật sư cho em hỏi là vậy giấy tờ của em đang tiến triển bình thường phải không luật sư? Trân trọng. Mời luật sư Michael Cao.
Yeah, thêm một câu hỏi nữa là nếu mà chị ở đây thì khác, mà nếu mà chị ở Việt Nam là khác. Chắc là chị Quỳnh ở Việt Nam gửi email qua. Đây là dạng F2A nha. F2A là người chồng thẻ xanh bảo lãnh cho vợ ở Việt Nam. Theo cái dạng F2A, đó là một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng. Tuy nhiên trước đây thì cái dạng F2A là nó nằm ở tháng 9 năm 2013, cách đây 2-3 tháng. Nhưng mà gần đây nó lại lưu lại nữa, nghĩa là nó định lại là bây giờ nó mới tới được ở tháng 5 năm 2012. Thì rất có thể hồ sơ này sẽ bị ngâm, nó sẽ bị dưỡng hơi lâu chút xíu. Tại trước đây nó nói là đóng phí đi tại cái visa nó có rồi, nhưng mà ngược lại bây giờ là cái hồ sơ nó lại định lại, nghĩa là nó chậm lại, thì rất có thể là mình sẽ bị chậm lại trong cái hồ sơ này, tại vì chỉ nộp vô ảnh nộp vô tháng 6 năm 2013 mà bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 5 năm 2012, thì bởi vậy cái hồ sơ có thể là bị chậm lại.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Chúng tôi lưu ý thấy có một thính giả gọi vào mà mỗi lần bị bắt điện thoại thì quý vị là cúp đi. Xin lưu ý tất cả quý thính giả trong đang lắng nghe chương trình, và cái cách thức gọi vào đài cũng rất là đơn giản quý vị nha. Nếu quý vị gọi vào 8178994110 mà chúng tôi đã bắt máy và quý vị nghe tiếng của chương trình trong cái điện thoại của quý vị, quý vị chính là những người kế đến đang chờ để mà on air với chương trình. Xin quý vị đừng có cúp máy, và khi đã nghe tiếng chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị thì quý vị hãy tắt cái radio đi, hay là tránh xa cái radio ra, hãy nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị. Tại nếu quý vị nói chuyện với chúng tôi mà lỗ tai quý vị lại nghe cái đài radio thì như quý vị đã biết là khi chúng tôi nói chuyện ở đây, khi nó ra tới đài radio nó đã delay khoảng chừng 10 giây rồi. Cho nên cái câu chuyện sẽ rất là kỳ, nhiều khi chúng tôi nói chuyện xong phải chờ chút quý vị mới trả lời. Cho nên hãy nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị khi quý vị gọi vào trong tham dự chương trình. Một lần nữa số điện thoại để tham dự chương trình là 8178994110. Và biển mời quý thính giả hồi nãy gọi vào đã hai lần. Khi sau khi chúng tôi bắt máy thì quý vị lại đã lỡ cúp đi. Xin gọi lại ngay. Khi nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị, một lần nữa tôi nhấn mạnh là quý vị chính là những người sắp sửa vào chương trình, cho nên xin đừng có cúp máy. Nhiều khi chờ rất là lâu, quý vị lại gọi được vào rồi thì khi chúng tôi bắt điện thoại của quý vị thì quý vị alo hoài không thấy ai trả lời, mà nghe cái tiếng của chương trình thì quý vị tưởng là máy nó bị hư gì đó, quý vị lại cúp đi. Khi quý vị nghe tiếng của chương trình radio chỉ là quý vị chính là những người kế tiếp để chúng tôi mời quý vị on air, cho nên quý vị hãy giữ đường dây điện thoại, đừng có cúp. Và bây giờ thì đường dây điện thoại đã có một thính giả gọi lại rồi. Luật sư Michael Cao và Bưu Hiển ở trong chương trình Luật Di trú và Nhập tịch, xin mời. Alo.
Hello.
Dạ, chúng tôi đang nghe, mời chị.
Dạ, tôi tên là Thu ở Ga Lần anh. Xin chào luật sư Michael Cao và anh Bưu Hiển.
Dạ, chào chị Thu.
Dạ, chị Thu.
Tôi có một câu hỏi là hiện tại tôi ngày xưa tôi qua đây 5 năm trước anh, thì mẹ chồng bảo lãnh thì có một hai cháu trai, thì cái cháu lớn bị quá 21 tuổi thì ở lại đó. Thì bây giờ tôi đã có quốc tịch và tôi lãnh cho cháu trở lại, thì cháu có được một cái ưu tiên gì để xét lại cái ưu tiên của cháu cho cái hồ sơ cũ không ạ?
Câu hỏi này rất là hay. Vâng.
Mà một lần nữa nha, Michael xin lặp lại là trước khi trả lời câu trả lời của chị Thu nha, là Michael xin kể một câu chuyện là hôm qua ở bên văn phòng của em Perry có một chú đã ghé văn phòng, hỏi chú là cái lý do tại sao có cần thắc mắc gì không. Chú nói là luật sư trên đài nói là cái luật CSPA giờ nó quỷ rồi, À, không phải nha, Michael rất là ngại về cái vấn đề mà trên radio mà bị hiểu lầm nha. Cái mà Michael sắp trình bày là không phải là nó hủy cái hồ sơ, cái thủ tục CSPN nha. Nghĩa là cái CSPN Child Satisfaction Act đó, vẫn là bảo vệ được đứa bé nếu đứa bé đủ điều kiện ở Việt Nam. Tuy nhiên trong cái trường hợp của chị Thu là đã định cư qua Mỹ, đã quay ngược lại bảo lãnh cho bé mà bây giờ có quốc tịch, thì cái yêu cầu, cái câu hỏi là bây giờ mình có quay ngược lại mình xin cái ngày ưu tiên của ông nội, bà nội gì đó trước khi trước đó bà lãnh cho chồng của chị mà đứa bé con của chị bị lọt lại, thì có xin được không? Thì cái câu trả lời là không. Tại vì gần đây như anh Bùi Hiền với Michael trình bày là cách cỡ đây cỡ 2 tuần bên tòa án tối cao pháp viện người ta đã xử là mình không thể xin được cái ngày ưu tiên, mà nếu mà mở hồ sơ mới thì là phải giữ cái ngày tháng nộp hồ sơ mới là ngày mới, là nghĩa là hiện tại không lấy được cái ngày ưu tiên cũ. Thì cái câu trả lời của chị Thu là không lấy được. Nhưng cái luật CSPA về cái vấn đề mà cứu mấy đứa bé mà ví dụ mà tính theo cái thời gian chờ đợi hồ sơ vẫn là được, vẫn tiếp tục được chứ không có thay đổi gì hết. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, chị Thu có nghe rõ không ạ?
Dạ, như vậy là mình phải xếp thứ tự thôi chứ không có gì đặc biệt hơn ạ.
Có nghĩa là chị sẽ không xin lại cái ngày ưu tiên cũ được chị ạ. Tòa tối cao pháp viện trong tuần vừa rồi họ đã phán quyết một cái trường hợp tương tự vậy, và họ đã bác đơn rồi, họ đã quyết định là không được. Bỏ phiếu bầu là 5-4 thì họ đã không cho cái này. Có nghĩa là bắt đầu từ đây về sau tất cả các hồ sơ về di trú mà có những người con
lọt lại
bị kẹt lại ở Việt Nam đó, thì qua đây thì người mẹ sẽ quay lại bảo lãnh người con, có xin lại cái ngày ưu tiên cũ, cái hồ sơ cũ được không? Câu trả lời là thưa chị rất tiếc là không. Dạ.
Nghĩa là phải làm lại từ đầu.
Dạ, phải chờ lại từ đầu.
Dạ.
7 năm,
dạ,
8 năm.
Dạ.
Rất là buồn,
dạ,
rất là đau lòng.
Dạ,
dạ, cảm ơn luật sư và cảm ơn anh Mười.
Dạ, cảm ơn chị Thu đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ. Dạ. Thưa tất cả quý vị, thính giả đang nghe đài, chúng tôi có một thính giả nó giờ gọi vào rất là nhiều lần, và mỗi lần Bùi Hiền bắt điện thoại quý vị là cúp đi. Như Bùi Hiền đã nói, thưa quý vị, khi gọi vào đài nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị, quý vị chính là những người sắp đến để vào tham dự vào chương trình, xin gọi lại, xin giữ đường dây điện thoại và đừng có cúp. Hãy cứ nghe cái chương trình qua cái điện thoại của quý vị, rồi chút xíu chúng tôi khi xong với người thính giả đang chờ, chúng tôi sẽ mời quý vị ngay. Và bây giờ thì thưa quý vị, một thính giả vừa mới gọi vào đường dây 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiền xin mời. Alo. Alo, chúng tôi đã nghe rồi đây ạ.
Hello anh.
Dạ.
Cho em hỏi là má mà bảo lãnh cho chị đó trên 21 tuổi thì giải quyết ở đâu rồi anh?
Cho em lặp lại câu hỏi của anh là mẹ bảo lãnh con hay là mẹ bảo lãnh cho chị em?
Ồ, mẹ bảo lãnh con á.
À, mẹ bảo lãnh con, dạ.
Mẹ có quốc tịch hay là vợ con có gia đình không?
Dạ, người con không có gia đình.
Vậy là mẹ có quốc tịch, mẹ quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình là diện F3. Thì bây giờ người ta giải quyết tới 15 tháng 10 năm 2003.
15 tháng 10 2003.
Dạ.
Còn nếu mà có gia đình á, mà ở Canada thì nó khác ở Việt Nam hay là sao anh? Cái chờ đợi nó khác.
Dạ. Dạ, ở Canada và ở Việt Nam không có thay đổi, là tại vì cái người được bảo lãnh là người Việt Nam.
Dạ. Okay. Yeah.
Mà nếu là người Canada đi, ví dụ là quốc tịch Canada thì nó cũng không thay đổi luôn. Là ngoại trừ là mình có quốc tịch là 3-4 cái nước là Trung Quốc, China, India, Ấn Độ, Mexico, và cuối cùng Philippines. Chỉ có 4 cái nước đó là nó có thể ảnh hưởng thôi, nó chậm lại. Còn những cái nước khác là Việt Nam, Canada là một hết. Dạ.
Dạ.
Ồ, Việt Nam, Canada đều chờ cùng cái ngày để xem á.
Dạ đúng.
Dạ,
rồi.
Nó là xem, nó gọi là những là hết nước khác. Dạ.
Dạ.
Ồ, chứ như có gia đình chứ không có gia đình thì khác nhau, chờ khác nhau hay là cùng một thứ.
Dạ, mẹ có quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình là 15 tháng 10 năm 2003. Mẹ có quốc tịch bà lãnh cho con không có gia đình là tháng 4 năm 2007. Nghĩa là lẹ hơn gần 4 năm. Dạ.
Lẹ hơn gần 4 năm. Tuy nhiên không có gia đình là 2007 anh.
Nhanh hơn. Dạ.
Dạ vâng, nhanh hơn cỡ 4 năm. Dạ.
Luật sư có thể luật sư có thể cho biết là mẹ mà bà lãnh con không gia đình là F mấy thưa luật sư?
Là F1. F1 là rồi. Mẹ quốc tịch bà lãnh như con không gia đình.
Lưu ý anh như thế này luôn nha, và dễ lắm. Lần sau anh có gọi lên đài nữa, và anh chúng tôi rất là welcome anh gọi. Anh có gọi lên đài thì anh hỏi đơn giản như thế này nè, là trường hợp F3 hiện nay bảo lãnh tới đâu rồi? F3 là mẹ bảo lãnh cho
quốc
con.
Tịch. Yeah.
Mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình là F3 anh nha. Còn mẹ mà quốc tịch bảo lãnh cho con không gia đình đó là chương trình F1. Anh cứ nói F1, F3 thì là chúng tôi...
F1 là 2007 rồi, đang giải quyết 2007 rồi.
Dạ đúng, dạ.
Ồ, ok.
Dạ.
Cảm ơn luật sư nhiều và cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi. Dạ. Vâng, thưa quý vị, trở lại với đường dây 8178994110. Bưu Hiển và luật sư Mai Cao, xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Alo, mà chào luật sư, tôi là Bình á, tôi muốn hỏi tôi mà tôi bảo lãnh cho bà già tôi tháng 7 tới này là một năm rồi mà với tờ bổ túc như là tài chánh đồ này kia xong hết rồi, thời gian tôi chờ bao lâu rồi bước kế tiếp tạm gì luật sư?
Dạ, yeah, cái bước kế tiếp thì mình chờ thôi, tại vì mình chỉ có nhắm thôi, là tại vì bên National Visa Center người ta làm theo thứ tự, nghĩa là mình tốt nhất là mình làm theo cái trách nhiệm của mình, nghĩa là người ta yêu cầu gì thì mình làm nhanh, mình làm lại làm đúng, xong rồi mình đợi với người ta thôi. Thì thông thường nó cỡ một năm, gần đây thì nó hơi chậm nhất xíu, gần đây thì bên sở di trú người ta approve hơi chậm, và bên National Visa Center người ta cũng giải quyết hơi chậm. Là theo kinh nghiệm của Michael là nó hơn 12 tháng, mà có thể là 13, 14, 15 tháng đó mới đi công nhận. Yeah. Trung bình, yeah. Trung bình. Yeah.
Yeah. Bước, không, bước kế tiếp thì mà họ cho mình biết ở bên Việt Nam, gửi về Việt Nam đi khám sức khỏe hay là...
Dạ, bằng cái bước kế tiếp là người ta sẽ gửi bộ hồ sơ về Sài Gòn. Rồi yeah. Người ta sẽ gửi thêm một cái lá thư ra nữa báo về ngày đi phỏng vấn. Rồi yeah. Sau đó gia đình ở bên Việt Nam sẽ cầm cái lá thư đó đi khám sức khỏe trước khi phỏng vấn, đi chợ rẫy hay đâu á, khám sức khỏe trước khi phỏng vấn, rồi chuẩn bị phỏng vấn. Dạ.
Dạ. Còn tiền visa là mình đóng bên đây hay là bản đóng lịch sử?
Cái tiền visa mình sẽ đóng ở trên mạng, trên mạng của sở di trú. Dạ.
Mình lên mạng mình đóng là cái đó cái form mấy gì lịch sử?
Cái tiền visa đáng lẽ là mình đóng ngay từ đầu rồi, là cái phí 88 với lại 203 là đóng ngay từ đầu. Tuy nhiên nếu mà phỏng vấn đầu thì yeah. Mình sẽ đóng thêm cái phí thẻ xanh là $165 một thẻ xanh.
Yeah. 188 đồng thì đóng rồi luật sư ơi. 88 đồng.
Không, thì cái đó là ngay từ đầu, đó là 88 với 203 là đóng ngay từ đầu trước khi làm hồ sơ bảo trợ tài chính luôn. Nghĩa là đóng cái đó xong rồi làm xong hồ sơ tài chính xong rồi chuyển về Việt Nam rồi phỏng vấn đầu, nếu mà đầu là đóng thêm cái phí 165 nữa.
Dạ, yeah. Cái này 203 thì mình chưa có biết gì đóng hết trơn luật sư.
Cái đó phải đóng anh ơi, cái đó đóng mỗi một người đóng 203. Mình coi lại trên cái trang mạng của bên NDC trong cái phần mà bill là trong đó đáng lẽ là mình phải đóng mỗi người là 203.
Dạ.
Đóng 203 là cái đó tiền gì luật sư?
Cái đó là tiền mà nó gọi là visa fee của mỗi người. Cái 88 giống như là phí hồ sơ.
Dạ.
Còn 203 là phí mỗi người.
Cái đó mình phải lên mạng làm á luật sư.
Dạ đúng rồi.
Cái trang mạng của bên National Visa Center đó anh.
Dạ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Vâng, dạ xin chào anh. Chúng tôi đang có một thính giả đang chờ cũng khá lâu trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời quý vị lên tiếng. Hello.
Ủa, tôi hả?
Dạ vâng ạ.
Dạ. Yeah. Tôi tên Trương và tôi ở Minnesota. Tôi xin phép được hỏi luật sư một câu chuyện. Câu vì tôi được nhận cái đóng 88 rồi đóng 203 và nó bảo tôi làm hai cái form 260 rồi làm cái 261 rồi tôi làm cái 260 nhưng mà rồi ông visa trên tôi nó cũng gửi về Việt Nam biểu cho con tôi cái mẫu mà 261 như vậy ở Việt Nam có cần làm không?
Không
hay là
cần
từ
này,
ở Mỹ
không
làm
cần,
không?
Anh,
dạ. Dạ, không cần, chỉ cần một người làm thôi.
Dạ, bà,
đó, luật sư.
Dạ nói đi anh Trương nói đi, xin lỗi.
Dạ, tôi đã đóng 88 đồng,
dạ,
rồi 230 đồng, rồi làm cái form 261, giấy 261, rồi giờ nó bảo làm 260.
Dạ, đúng.
Rồi nó có gửi về ở Việt Nam, Fiat Center gửi cho con tôi ở Việt Nam, nói là làm 261. Như vậy là ở Việt Nam có cần làm cái form đó không? Bên này đã làm rồi.
Ở Việt Nam không cần,
không cần
tại vì cái đơn DS-261 là nó chỉ có hỏi là ai đại diện hồ sơ thôi. Nó chỉ cần biết đó là nếu mà người ta kiếm người liên lạc thì liên lạc với ai. Mà nếu mà bên này cái người tính ra bảo lãnh là người petitioner đã báo cho người ta biết là sử dụng cái đơn DS-261 thì là người ta đã biết là cái người nào để người ta cần liên lạc. Thông thường nó nhiều khi nếu mà người ta điền cái DS-261 nhiều khi là văn phòng luật sư hoặc là dịch vụ hoặc là cá nhân riêng. Cái đó là tùy mình nha, nhưng mà cái form đó là báo cho bên National Visa Center biết là tôi là cái người nên đại diện hồ sơ mà gửi những cái thông tin để tôi điền, để tôi nộp này kia vân vân. Dạ.
Rồi sau đó làm cái 260 nữa.
260 là một cái khác nữa nha. 260 là mọi là cái đơn mà mình điền cho mỗi người ở Việt Nam xin những cái thông tin của người ta, vân vân.
Nhưng mà rồi Vietjet nó cũng gửi về Việt Nam, nó bảo làm 261, tôi sợ là không biết Việt Nam có làm không nên mới hỏi thăm bất luật sư.
Dạ không cần, không cần cái đơn 261 là chị, nếu mà người bên này đã làm rồi thì ở bên kia không cần.
Dạ thôi được, cảm ơn luật sư.
Dạ
vâng, cảm ơn chú đã gọi vào để tham dự chương trình ngày hôm nay từ Minnesota. Dạ chắc là chú nghe đài qua internet phải không ạ? Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều.
Theo dõi anh đấy cho.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều đây đã gọi vào tham dự chương trình của chúng tôi. Xin được chào chú, và bây giờ thưa quý vị trở lại với đường dây 8178994110, Bửu Hiển cùng với luật sư Michael Cao. Xin mời một thính giả nãy giờ chờ cũng khá lâu. Alo.
Dạ chào Bửu Hiển, chào luật sư.
Dạ vâng, xin chào.
Xin hỏi luật sư một chuyện là tôi có con ấy mà nó đã bị ở tù rồi, bây giờ nó đã xong rồi, nó trảm xong rồi, nó ra rồi, bây giờ mình có thể là bảo lãnh nó được không luật sư? Nghe nói là đã bị rồi không có bảo lãnh được hả luật sư?
Con ở Việt Nam đúng không?
Dạ.
Vấn đề là cái câu hỏi là ví dụ như là má có quốc tịch thì bảo lãnh với con đi ở Việt Nam, bây giờ sắp tới phỏng vấn rồi đúng không, thì bây giờ là con bị dưỡng bị hình sự, thì có ở Việt Nam nó cũng có nhà giấy tờ hình sự đầy đủ nha. Thì bây giờ là cái câu hỏi là nếu mà đi phỏng vấn thì có được đậu hay không và được đi qua Mỹ định cư hay không, đúng không cô?
Dạ chưa bảo lãnh luật sư ơi, để hỏi để biết
nói chung,
bảo lãnh đó, luật sư.
Dạ không không thì hiểu nghĩa là chưa bảo lãnh hoặc là sắp đi phỏng vấn, nó cũng là một cái câu hỏi là nếu mà bị hình sự là có thể được đi qua Mỹ định cư không, thì cái câu trả lời là ăn thua là cái hình sự nó nặng hay nhẹ, ăn thua là nặng hay nhẹ đối với chính phủ Mỹ. Ví dụ như là
nó bị nặng ấy luật sư, ví dụ đánh nhau rồi chết người vậy đó luật sư.
Dạ ăn thua là một lần nữa là cái tòa ở bên Việt Nam người ta xử, cái tòa án hình sự đó người ta xử cái gì nha, nhiều khi nặng nhưng mà người ta xử nhẹ thì trên giấy tờ nó là nhẹ
đó, tại vì...
đối với sở di trú thì có thể là người ta chơi vô, cái vấn đề là nặng nhẹ thôi, mà nó nằm ở trên giấy tờ, mà nếu mà nặng quá ví dụ như giết người thì không vô được Mỹ. Mỹ người ta sẽ cho cái người đó inadmissible, nghĩa là không thể vô được, không vô thường trú nhân được. Hoặc là nếu mà rất là nhẹ, ví dụ như là đi shopping mà mình lỡ cầm cái món hàng mà đi ra rồi shoplifting ở bên Mỹ, misdemeanor đó, thì rất có thể là vẫn được.
Đây là xảy chuyện là người ta đến nhà mình, người ta đánh mình rồi đánh nhau rồi xảy ra chết người vậy đó luật sư rồi.
Một lần nữa thì cô tốt nhất là tại vì câu trả lời này nó cũng khó lắm cô, nếu mà nặng thì da chứ đúng là rất có thể là không được, nhưng mà thường thường là nếu mà là một người luật sư
có cách nào lo được không luật sư?
Nếu mà là một người luật sư thì thường thường người ta lúc nào người ta cũng trả lời là tốt nhất là cô cứ mang hết giấy tờ lên nhân phòng người ta coi lại mới biết là nặng hay nhẹ, rồi lúc đó người ta sẽ kiếm cách giải quyết, mà nếu không giải quyết được thì người ta sẽ nói là không.
Coi như là nó bị mấy năm rồi nó về rồi đó luật sư, mà
dạ,
bây giờ mình
cô,
muốn bảo lãnh.
Cô một lần nữa Bình muốn nhấn mạnh cái điểm này cho cô nhé, là hoàn toàn đồng ý, và cô đừng nên nói nhiều thêm, đây là những cái chuyện rất là cá nhân. Bình khuyên cô rằng là nên lấy cái hẹn với bất cứ một luật sư nào đó chuyên về di trú, lời đem hết tất cả giấy tờ và đem cái chuyện này ra bàn, tại chuyện này nó cũng khá là tế nhị. Cho nên là cô nên lấy cái hẹn gặp luật sư đi. Thường những cái buổi nó gọi là first consultation, tức là buổi gặp đầu tiên luật sư, những cái văn phòng luật sư về di trú chắc họ không lấy tiền đâu. Cô nên lấy cái hẹn gặp, ngồi xuống nói chuyện với luật sư cô nhé.
Tại vì cái luật của sở di trú là cho những người mà ví dụ như là phạm tội hình sự, cho những người ví dụ như có bệnh truyền nhiễm, bệnh này bệnh kia nằm ở trong cái list của nó nha. Cho những người mà có thể là chính trị nằm trong đảng này kia vân vân. Chính phủ của Mỹ, sở di trú của Mỹ nhiều khi người ta không cho vô, tại vì người ta coi những người đó không có tốt, không có xứng đáng, không có được vô thường trú nhân của Mỹ, ví dụ vậy đó.
Ok. Vâng, cảm ơn luật sư Mèo Cao, cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình.
Dạ,
vào cuối chương trình chúng tôi sẽ để lại số điện thoại nếu cô cần để gặp luật sư Mèo Cao. Dạ, xin chào cô. Trở lại với đường dây điện thoại 8178994110, luật sư Mèo Cao vừa bị hiển mời một thính giả đang chờ. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi.
Dạ tôi là Thu hồi nãy á, dạ tôi xin có thêm một câu hỏi nữa ạ.
Dạ mời cô.
Dạ, vâng.
Dạ. Là tôi là Trang ở Thu ở Ga Lành á.
Dạ vâng. Dạ. Có không? Dạ.
Cô đặt câu hỏi đi không? Dạ.
Dạ tôi đã làm hồ sơ bảo lãnh cho cháu như hồi nãy tôi hỏi đó. Thì sau đó một tháng thì chồng tôi là cũng có quốc tịch luôn. Thì bây giờ cái bản thân tôi thì đau bệnh, tôi không biết tôi chết ngày nào á. Thì bây giờ có cái hồ sơ phải là nên làm như thế nào để cho nếu tôi lỡ có chết đi thì hồ sơ vẫn có tiếp tục ạ.
Ồ, nhưng mà này là hai hồ sơ lần rồi cô. Là cô mở một hồ sơ mà chồng của cô là mở thêm một hồ sơ bà lãnh nhà bé đúng không?
Dạ chưa ạ. Dạ mới
bà lãnh từ hồi nào cô? Bà lãnh lâu chưa?
Dạ mới từ hồi tháng Giêng tới bây giờ thôi ạ.
Cô mới nộp tháng 1 tới giờ hả?
Dạ.
À, tại vì chắc là con có gia đình đúng không cô?
Dạ, dạ.
Dạ, Michael khuyên á là chắc là nên mở hồ sơ mới đi. Ví dụ như là chú mở hồ sơ mới. Còn nếu mà cô với chú lớn tuổi nhiều khi hay hơn nữa là nếu mà có mấy đứa em á, mà qua Mỹ đã có quốc tịch rồi, nhiều khi mở cái hồ sơ anh chị em cho sơ cua. Cô hiểu.
Dạ, bây giờ phải theo luật sư là nên mua cái hồ sơ nữa ạ.
Không, tại vì biết sao là cô mới mở hồ sơ, đáng lẽ là mới mở tháng 1 của năm nay đúng không? Thì mình mất 6 tháng. Nhưng mà cô biết là những cái hồ sơ mà bà lãnh cho con cái gia đình nhiều khi nó kéo 10, 12 năm, hoặc là anh chị em nó kéo 13, 14 năm. Thì nói chung là 6 tháng rất là nhiều, thời gian nhiều. Nhưng mà so sánh với là 17 năm thì nó cũng không có bao nhiêu. Michael khuyên là trong cái trường hợp này nhiều khi tốt nhất là mở hồ sơ sơ cua trong cái trường hợp mà chuyện gì xảy ra.
Như vậy là chồng tôi không có đứng tên chung trong một cái hồ sơ của tôi thì bây giờ tôi mở thêm một cái nữa ạ.
Dạ vâng cô, là tại vì chú nó không có cái vụ mà hai người đứng chung một hồ sơ để bà lãnh cho con, ví dụ đó. Nếu muốn là má bà lãnh cho con, ba bà lãnh cho con, cái nào tới trước giải quyết.
Dạ, hai hồ sơ khác nhau.
Dạ.
Vâng.
Dạ.
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 Hoặc là em bà lãnh cho anh chị, ví dụ đó, nếu mà em cố tình.
Dạ.
Tức là nói chung rằng là một người ở Việt Nam có thể có nhiều người ở nước Mỹ đứng ra đang bảo lãnh cùng một lúc. Dạ.
Dạ đúng.
Dạ.
Mà cái nào tới trước giải quyết trước.
Dạ, cái nào tới trước giải quyết trước.
Dạ.
Cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Dạ, cô thúc. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha.
Dạ. Dạ, chúc cô sức khỏe. Xin trở lại đường dây 8178994110. Chúng tôi có một thính giả nãy giờ cũng chờ cũng khá lâu. À, Bưu Huyền và luật sư Mai của Cao xin mời. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời chị.
Chào anh Bưu Huyền, chào luật sư Mai của Cao. Dạ, vậy em cho em hỏi thăm là tại vì em có một người anh ở bên Việt Nam mà trước đây ba em làm giấy bảo lãnh cho ba gia đình năm 2001 đó luật sư. Thì hai gia đình bà chị của em đi qua đây được 4 năm rồi. Còn ông anh của em lúc đó ảnh lại không muốn đi tại vì ảnh có cơ sở làm ăn bên Việt Nam á luật sư. Xong bây giờ trở lại là ảnh muốn đi thì mà trong khi đó hôm tháng 2 năm 2013 đó, tháng 2 năm 2014 thì ba em nhận được cái giấy của sở di trú gửi về là bảo là hồ sơ của anh của em đã đóng rồi thì bây giờ trở ngược lại anh muốn đi thì em luật sư cho em hỏi là nếu như mà em bổ túc lại hồ sơ, ba em bổ túc lại hồ sơ thì có được không luật sư?
Chị ơi, em khuyên chị nha. Mình không thử, mình không biết được mà 13 năm nó uổng lắm. Okay. Nó mới quỵ cách đây có 4 tháng à, chưa chắc là quỵ hẳn. Okay. Michael khuyên là chị cố gắng làm sao liên lạc với bên National Visa Center. Có một cái lý do nào đó rất là tốt. Bảo như người ta biết là người mình muốn tiếp tục cái hồ sơ này rất có thể là mở được cái chị. Nó gọi là cái letter, cứ yêu cầu reopen hay chị motion reopen, cứ yêu cầu là mở lại.
Okay. Nhưng mà Bưu Hiển thì khoan luật sư Mai Cao, Bưu Hiển thì khuyên Bưu Hiển cách khác, nhưng mà xin chị lưu ý và nhớ dùm cho đây không phải là lời quảng cáo nha. Bưu Hiển thì khuyên chị là nên tìm ngay một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú và lập tức đến ngay, lấy hẹn đến ngay để nhờ văn phòng luật sư đó can thiệp ngay. Thì văn phòng luật sư họ thường họ khi họ can thiệp họ làm nhanh hơn, họ làm tốt hơn và có thể làm đúng hơn để mà lấy lại. Tại 13, 14 năm chờ đợi mà để mất như thế này uổng quá chị ạ.
Tại vì mất nó uổng lắm mà. Trong cái trường hợp này nếu mà phải đoán á nha chị, là tại vì mở năm 2001 mà ba và lãnh cho con với gia đình là nó mà chị nói là gia đình là hai anh chị kia là đã qua cửa 3-4 năm rồi đúng không? Nghĩa là cái lá thư của năm đầu năm nay là cái lá thư là cuối cùng luôn là của National Visa Center. Cố gắng đi chị, cứ liên lạc đại rồi
Dạ vâng, em nhờ ba em liên lạc với luật sư. Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Xin được chào chị và cảm ơn chị đã vào tham dự chương trình.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ,
trở lại với đường dây 8178994110, luật sư Michael Cao và Huyền xin mời một thính giả đang chờ. Hello. Hello, giờ chúng tôi đã nghe rồi đi ạ. Hello, hello. Chúng tôi đang có một thính giả đang chờ trên đường dây, là không biết quý vị đã biết là chúng tôi đã nghe quý vị chưa. Xin quý vị lên tiếng nếu quý vị nào đang cầm điện thoại chờ chúng tôi nãy giờ. Alo. Hello. Rất tiếc là quý vị gọi vào rồi chắc là để điện thoại rồi đi đâu đó rồi. Rất là tiếc. Chúng tôi đành phải đổi đường dây điện thoại. Và thưa quý vị một lần nữa, số điện thoại trong phòng của em là 8178994110. Xin quý vị gọi vào tham dự chương trình với chúng tôi, luật sư Michael Cao và Bửu Hiển trong buổi chiều ngày hôm nay. Có một thính giả vừa mới gọi vào. Bửu Hiển cùng với luật sư Michael Cao xin mời. Hello. Dạ. Xin hãy tắt hẳn cái radio chúng tôi đã nghe quý vị rồi ạ. Hello. Dạ. Quý vị gọi vào có lẽ còn không nghe chúng tôi là... Alo.
Alo. Trường đây có phải điện thoại tôi không?
Dạ vâng. Chú, xin chú tắt hẳn radio nói chuyện với tụi cháu bằng cái điện thoại nha. Rồi mời chú.
Ok. Tôi ở Đà Lạt. Xin hỏi chú là cái hồ sơ mà ví dụ bây giờ là nó đang phỏng vấn diện con độc thân á, cha mẹ có quốc tịch mà con độc thân, nó phỏng vấn đến tháng 4, rồi là con tôi là tôi hạp ru tháng 11 năm 2007, thì bây giờ là hồ sơ mà nó gửi về để tôi đóng 400 với tất cả là nó trung bình vào tháng mấy?
Bà mà có quốc tịch bà lãnh với con trên 21, không có gia đình đúng không chú?
Rồi.
Đúng không? Là F1 đúng. Đó là quốc tịch bà lãnh với con trên 21 không có gia đình đúng không?
Đúng.
Thì bây giờ là cái giai đoạn đó là mình đã đóng phí visa mà làm xong hồ sơ bảo trợ tài chính hay là chưa xong hay là mới bắt đầu?
Tôi là nó áp ru 2007. Rồi bây giờ tôi đang là chờ đợi thì cái hồ sơ mà đã đóng trung tâm visa mà nó gửi về cho tôi là nó chưa có gửi, nhưng mà trung bình mấy tháng thì nó gửi về, mà tháng mấy okay, giờ, tháng mấy là okay. Nó gửi về cho tôi để tôi đóng 400 đó.
Dạ ok rồi nó là vậy ha. Cái diện F1 bây giờ nó giải quyết tới tháng 4 năm 2007, mình nó là mình nộp tháng 11 năm 2007. Ok, chắc là vậy. Đó không phải là pro mà mình nộp vô tháng 11 năm 2007. Đúng chú?
Rồi đúng.
Ok. Thì bây giờ là còn cỡ vài ba tháng nữa là tới. Hy vọng là 6, 7, 8 tháng đâu đó thì nó tới. Thì thường thường là vài ba tháng, có 4, 5 tháng là bên National Visa Center nó sẽ liên lạc thì mình đã đóng cái phí. Mà cái phí 400 hồi trước nha chú, hồi giờ không phải là 400 nữa mà giờ người ta giảm cái phí đó rồi. Bây giờ là 230 mỗi một người. Hồi trước là 400 một người, bây giờ là 230 một người. Dạ.
Rồi. Chuẩn bị như vậy là bây giờ tháng 4 thì khoảng tháng 8 là nó gửi hồ sơ về cho tôi vậy.
Dạ, hy vọng không bao lâu nữa chú ơi, chắc 2-3 tháng, 3-4 tháng đâu đó chú. Dạ.
Rồi,
cảm ơn. Cảm ơn chú đã gọi và đã tham dự chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị, rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi. Chúng tôi đành phải đúc kết chương trình và gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Nhưng quý vị lúc nào cũng thể theo dõi chương trình này của tuần sau vẫn vào giờ này từ 3:15 cho đến từ 3:15 cho đến 3:50. Bây giờ thì mời luật sư Michael Cao gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Bùi Hiển, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, trước nhất Michael xin giới thiệu có một văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Sài Gòn, Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903, 214-703-0903. Có thể một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, 972-606-9988-972-606-9988. Ngoài cái vấn đề di chuyển nhập tịch mà cũng giới thiệu văn phòng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ tàu bè. Một lần nữa đó là Garland 214-703-0903 và dưới Grand Prairie 972-606-9988. Dạ xin mời anh Bùi Hiển.
Dạ, riêng với Bùi Hiển thì thưa quý vị đã biết là Bùi Hiển làm việc với văn phòng luật sư và ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, thì Bùi Hiển chuyên về du học sinh và EB-5 visa, tức là cái visa đầu tư ở tại Việt Nam đó thưa quý vị. Sắp tới thì vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 thì Bùi Hiển là quay trở về Việt Nam để mà huấn luyện một số các em du học sinh về vấn đề du học đó thưa quý vị. Nếu quý vị nào ở Dallas Fort Worth hay là Arlington Grand Prairie, nếu nghe chương trình này và muốn cần để mở hồ sơ giúp con cháu quý vị qua đây du học, thì xin quý vị liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển qua số điện thoại cell phone, điện thoại di động trực tiếp như sau: 281-900-5553. Một lần nữa là 281-900-5553. 5553. Xin một lần nữa cảm ơn luật sư Mai Cầu Cao trong buổi chiều ngày hôm nay.
Yes sir, dạ. Yeah.
Dạ, bây giờ anh đi coi đá banh tiếp không? hồi nãy đang lúc đang làm chương trình tự nhiên nghe ngoài làm có ô một cái không biết là anh hay là Uruguay thắng trong buổi chiều.
Uruguay
thắng. xin được kính chào luật sư Mai Cao, chào tất cả quý khán giả chúng tôi, hẹn quý vị chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Xin kính chào quý vị.